đại chúng, hôm qua mình học pháp số 13, 14 và 16 vào ngày 9 tháng 4 2004. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 2004, chúng ta bắt đầu học tiếp pháp số thứ 16, nói về 16 vị A-la-hán. Lâu nay á, là các vị thường nghe có mấy vị A-la-hán? Thường là nói 18 phải không? Đó, sao ở đây là nó là 16? Cái đó mình sẽ nói sau. Bây giờ trước hết mình định nghĩa chữ A-la-hán. A-la-hán là tiếng nguyên âm. Âm lại, âm từ cái chữ này là A-la-hán. A-la-hán, âm là A-la-hán. A-la-hán có ba nghĩa. Một là sát tặc. Sát tặc, sát ở đây có nghĩa là giết, tặc có nghĩa là giặc. Sát tặc có nghĩa là giết giặc, mà không có nghĩa là đi ra ngoài chiến trường giết giặc. Mà giặc ở đây có nghĩa là giặc tham, giặc sân, giặc si, giặc tha mạng, giặc nghi, vân vân. Gọi là giết giặc phiền não. Con người mình khổ là tại vì mình nuôi dưỡng rất là nhiều cái tên giặc ở trong lòng của mình. Mà đạo Phật á hay gọi ba cái tên này là tam tập. Còn đi xa chút nữa là có mạng, có nghi, có ác kiến, có thân kiến, có biên kiến, có tà kiến, có giới cấm thủ. Và tất cả những cái đó nó đều là giặc. Nó ở trong mình, mà nó phát hồi nào, nó dẫn hồi nào mình có hay. Cho nên cái người mà một cái người tu á, là cái người hạ thủ công phu và luôn luôn để ý. Hễ nó khởi là biết liền, mà đừng để cho nó trở thành cái người điều khiển mình. Và cái người như vậy, và khi mà họ đạt tới cái mức an định của tâm hồn, và những cái này không có còn đủ khả năng, không còn đủ lực để mà quanh thành họ nữa, thì cái người đó xứng đáng được trời người cúng dường, cho nên là ứng cúng. Cái nghĩa thứ hai của A-la-hán là bậc này là bậc thành tựu công đức. Bậc này là cái bậc đầy đủ phước và huệ. Phước huệ trang nghiêm, hết vô minh, là đáng được trời người cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Và Đức Phật, và cái hiệu ứng cúng cũng là một trong những hiệu của Đức Phật. Mình gọi, mình xưng tán ngài là ứng cúng, bậc ứng cúng. Cái nghĩa thứ ba của A-la-hán là bất sanh, tức là tận trừ được những cái phiền não lậu hoặc, không còn sanh tử luân hồi. Lậu là gì? Lậu là rỉ ra, lậu là rỉ, hoặc đây là những cái phiền não nó chút chút nhỏ, rất là nhỏ. Thí dụ như giờ mình tu á, mình nói mình thành một bậc hòa thượng rồi, thì mình không có phiền não thô thôi, nhưng mình còn phiền não gì? Còn phiền não tế. Cho nên gọi là hoặc á. Hoặc có nghĩa là những cái phiền não rất nhỏ, mà có thể mình tu lâu nhưng mà có thể nó vẫn còn. Nhưng mà đối với một bậc A-la-hán á, thì cái lậu hoặc nó cũng còn nữa. Cho nên cái bậc đó là không còn sanh tử. Mà cái chữ không còn sanh tử luân hồi ở đây á, không có nghĩa là họ đến cái chỗ nào đó. Không phải. Sanh tử luân hồi là họ vẫn sanh, vẫn tử. Nhưng mà bây giờ á, họ sanh tử này là không còn cái kiểu khổ đau như thế gian mình nữa. Thế gian mình á, hợp ra, sanh ra thì vui, thì mừng. Rồi khi chết, khi chia lìa thì mình đau khổ, mình khóc lóc. Còn đối với các vị này á, các vị vẫn đi vào thế giới ta bà, nhưng mà các ngài biết nó rõ rồi. Cho nên các ngài, cái chữ mà dứt ở đây á, có nghĩa là dứt cái khổ đau. hay nói một cách dễ hiểu như mình gọi là sanh thuận tử an. Còn mình bây giờ á thì sanh khổ mà tử khổ, sống cũng khổ rồi. Tại sao gọi là khổ? Là tại vì lúc sống á, mình còn hơn, còn thua, còn tranh, còn giành, còn hiềm, còn thích, còn đủ thứ hết. Cho nên rồi đủ thứ. Nhưng mà khi lúc sống đã vậy rồi, lúc chết cũng khổ. Còn đối với các ngài á, sống thì tùy thuận theo sự sống, và lúc chết thì chết một cách rất bình an. Cho nên cái dứt sanh tử ở đây nói một cách khác là vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà sanh tử theo cái kiểu sanh thuận tử an. Bậc A-la-hán là vậy, cái bậc tu hành là vậy. Thì đại chúng biết á, là sau khi Phật, Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 800 năm, tức là 800 năm sau, có một vị A-la-hán tên là Nan Đề Mật Đa La. Cái vị A-la-hán đó tên là Nan Đề Mật Đa La. Tức là 800 năm sau Phật Niết Bàn, tên gì? Tên là Nan Đề Mật Đa La. Cái vị này đi đến cái nước bây giờ nó là nước Tích Lan đó, tức là Sri Lanka, mà ngày xưa ta gọi là nước sư tử. Cái khoảng thời gian đó ta gọi nước sư tử, mà bây giờ đó là nước Sri Lanka đó, nước Tích Lan bây giờ đó. Ngày đến đó ngày thuyết pháp, thì đạo hạnh của ngài rất là trang nghiêm, biện tài của ngài thì vô ngại, thì ai đến cầu pháp với ngài cũng đều vui mừng hết, đều được mãn nguyện hết. Thì lúc đó ngài mới nói với các vị dân lạ dân ở trong đó đó là bây giờ trách nhiệm hoằng pháp của ngài đã xong, ngài sắp sửa phải nhập Niết Bàn, ngài sắp sửa phải ra đi. Thì cái dân thời đó mới đau khổ, mới là xin ngài làm thế nào ở lại tiếp tục để mà độ cho dân chúng, độ cho thế gian. Thì ngài mới nói thôi các vị yên tâm đi, tại vì theo tôi biết á, là Đức Như Lai trước khi nhập Niết Bàn á, đã có ký thác, đã có giao trách nhiệm lại cho 16 vị A-la-hán sẽ trụ ở trên thế gian này để luân phiên nhau mà thuyết pháp, hay là trụ 16 vị đó sẽ trụ ở trong thế gian này để mà hoằng pháp lợi sinh. Cái vị tên là Nan Đề Mật Đa La nói với dân chúng như vậy. Thì ngài mới nói 16 vị, ngài mới nói tên của 16 vị A-la-hán này ra. Quý hiểu ý không? Thì cái cuốn sách đó đó nó được viết lại, đặt tên là Pháp Trụ Ký. Cái cuốn sách tên là Pháp Trụ Ký. Cái quyển sách Pháp Trụ Ký này nó ghi lại lịch sử của 16 vị A-la-hán mà cái vị tôn giả Nan Đề Mật Đa La nói. Sau khi ngài nói xong và kết thành một cái quyển sách tên là Pháp Trụ Ký. Trong này Pháp Hòa để là 16 vị A-la-hán dân vâng lời Phật dạy, an trụ mãi trong thế gian để giữ gìn che chở chánh pháp, được ghi trong bộ Pháp Trụ Ký. Cái quyển sách Pháp Trụ Ký này á, chỉ nói đến 16 vị A-la-hán thôi. Và khi ngài nói như vậy rồi đó, thì dân chúng thời đó mới hết khóc. Người ta mới hỏi bạch tôn giả, xin tôn giả cho biết tên của 16 vị A-la-hán đó. Thì bắt đầu ngài mới nói, người thứ nhất tên là Tân Đầu Lô Ba La Đọa, mà mình thường hay gọi là Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Vị này cùng 1000 đệ tử phần nhiều ở trụ ở Tây Ngư Hóa Châu. Vị thứ hai tên là Ca Nặc Ca Phạt Sa và 500 vị đệ tử ở nước Ca Tháp Di La. Vị thứ ba tên là Ca Nặc Ca Bạc Ly Nọ Xà cùng 600 vị đệ tử ở Đông Thắng Thần Châu. Vị thứ tư tên là Tô Tần Đà cùng với 700 vị đệ tử ở Bắc Cô Lô Châu. Vị thứ năm tên là Nặc Cự La cùng 800 đệ tử ở Nam Thiện Bộ Châu.
Vị thứ sáu tên là Bạc Đà La, cùng với 900 đệ tử trụ tại Đam Một La Châu. Ở trong này ghi thiếu số đó. Cái vị thứ sáu đó là 900 đệ tử. Vị thứ bảy là Ca Lý Ca, cùng 1000 đệ tử trụ ở Tăng Già Trà Châu. Vị thứ tám tên là Phạt Xà La Phất Đa La, cùng 1100 đệ tử trụ tại Bát Thích Loa Châu. Vị thứ chín tên là Thú Bát Ca, cùng 900 đệ tử trụ tại Hương Túy. Vị thứ 10 tên là Bán Thác Ca, vị này cùng 1300 đệ tử trụ ở cõi trời Đao Lợi. Vị thứ 11 tên là La Hổ La, vị này cùng 1100 đệ tử trụ tại Thất Tất Lợi Dương Cù Châu. 12 là Na Già Tê Na, cùng 1200 đệ tử trụ núi Bán Độ Ba. Vị 13 là Nhân Kiệt Đà, cùng 1300 đệ tử trụ ở núi Quảng Hiếp. 14 là Phạt Na Bà Tư, cùng 1400 đệ tử trụ tại núi Khả Trụ. 15 là A Thị Đa, cùng 1500 đệ tử trụ ở núi Linh Thứ. 16 là Chú Trà Bán Thác Ca, cùng 1600 đệ tử trụ tại núi Trì Trục. Đó là 16 vị A-la-hán. Một lát nữa mình sẽ nói lý do sao mà ra 18 vị. Bây giờ á, Pháp Hòa sẽ đọc sơ cho quý vị nghe từng cái lịch sử của từng vị một, ngắn gọn thôi, mình không có thì giờ. Ai muốn thì sau này sẽ đi tìm một cái quyển sách tên là Thập Bát La Hán mà đọc cho vui, nó như giống như chuyện tiểu thuyết. Cái vị thứ nhất á, tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa, ở nước ngài là người nước Câu Thiểm Di, vốn là một vị đại thần danh tiếng dưới trướng của vua U Điền. Quý vị nào mà học kinh Tạc Tượng Phật á, thì sẽ biết vua U Điền là cái người mà thỉnh Phật, thỉnh lúc mà Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp á, rồi ông nhớ Phật quá trời, không biết làm sao để mà ông nhìn Phật. Thì một hôm á, ông mới nghĩ ra cái cách á, là bây giờ mình tạc tượng Phật đi. Nhưng bây giờ Đức Thế Tôn không có đó, làm sao mà tạc. Thì lúc đó ngài mới nhờ ngài Mục Kiền Liên vẫn thần thông lên trời và nhìn tướng Đức Phật, và dẫn theo những cái người mà tạc tượng á, nhìn rồi đi xuống rồi tô đắp vẽ. Và sau khi Đức Thế Tôn trở về nhân gian thì ngài thấy cái thân tướng của ngài được tạc, và ngài rất là hoan hỷ. Và đó là lý do từ đó về sau mà chúng ta bắt đầu tạc tượng Phật thờ. Hôm nào có dịp quý vị sẽ đọc cái kinh gọi là Công Đức Tạo Tượng Phật, có một cái quyển kinh đó, và cái người khởi xướng là vua U Điền. Tấn Đầu Lô quy y theo Phật rất sớm, do nỗ lực tinh tấn tu tập nên khiến vua U Điền cảm động, thấy ngài thiết tha với Phật, vua đồng ý cho ngài từ quan xuất gia. Nhờ tư chất thông minh cộng thêm sự nghiêm mật tinh tấn hành trì, đến ngài chứng quả A La Hán rất nhanh. Từ khi biết ngài chứng quả, vua U Điền thường xuyên lui tới viếng thăm. Theo lễ nghi nhà Phật, Sa Môn bất bái vương giả, tức là theo lễ nghi trong đạo Phật á, là người tu không có lại vua chúa. Do vậy mỗi lần vua đến, Tân Đầu Lô chỉ chắp tay xá chào, vì nghĩ rằng mình cũng là một Phật giáo đồ, nên vua cảm thấy Tân Đầu Lô thất lễ, không cảm thấy vua Tân Đầu Lô thất lễ thất lễ. Ông vua ông thấy thầy không chào tôi thì chắc không sao, tại tôi cũng là đệ tử của nhà Phật. Nhưng mà trong đó có một cái người một cái người đại thần không có thích, cho nên ông mới nói: thưa đại vương, Tân Đầu Lô không xem ngài ra gì trong mắt ông ta cả. Thưa đại vương, Tân Đầu Lô nghĩ mình là vua, còn ngài là thuộc hạ của ông ta. Cái người đại thần, những cái nhóm đại thần tâu như vậy đó, thì không chịu được những lời dèm tấu của quần thần, vua nổi giận: được, lần này để ta đến, nếu ông ta không ra nghênh đón, quỳ bái chào hỏi, ta sẽ xử trảm ngay tại chỗ. Ông vua nói như vậy. Thì ông vua nổi giận hầm hầm đi đến. Thì khi mà ông bước, ông mới đến tới chân núi thôi, thì Tân Đầu Lô bước ra hành lễ một cách rất là cung kính. Thì lúc đó ông vua mới rất là ngạc nhiên. Ông mới hỏi: bình thường á, ta tợ đến tận vô trong cái động của ông, rồi ông chỉ chấp tay ông xá thôi, bữa nay tại sao ta mới xuống ngựa một cái là ông đã ra ông đón rồi? Và Tân Đầu Lô mới nói: dạ bạch bẩm đại vương, Tại vì mấy lần trước đại dương đến đây bằng cái tâm hoan hỷ an vui, còn hôm nay đại dương đến đây bằng cái tâm bực bội, cái tâm giận dữ. Mà đại dương, nếu mà tôi không ra thi lễ thì đại dương sẽ giết một bậc A-la-hán, thì chừng đó đại dương sẽ mang cái tội đại sát. Thôi thì tôi chịu ra đón ngài để ngài được vui vẻ và ngài không có bị cái tội là giết một bậc A-la-hán đã đạt đạo. Ông vua nghe như vậy xấu hổ quá, thấy rõ ràng những cái tâm niệm của mình được một bậc A-la-hán biết hết. Lần khác tâu đầu lô ôm và mình khất thực khi đến nhà một phụ nữ keo kiệt bủn xỉn, thì ngài thấy bà ta đang chiên bánh, định ôm bác đến nhà khác, nhưng vì biết bà này là người bủn xỉn, muốn cho bà ta bố thí gieo chút phước để có tương lai quả báo tốt, nên ngài cố ý đến chỗ bà ta. Thì bà mới nói cút đi lão hòa thượng, bà chửi bới ôm sồn. Mặc cho bà ta chửi, Tăng Đầu Lô vẫn đứng yên bất động, khiến bà ta giận dữ thét cút mau, còn đứng đó làm gì mất thời gian. Thế nào bà cũng không có cho đâu, bà nói như vậy. Tăng Đầu Lô vẫn bình thản không nói, lặng lẽ đến ngồi trước cửa nhập định, giả như một người chết. Thì bà sợ ông chết ở đây là bà sẽ mang cái mang họa, cho nên bà mới nói thôi làm ơn làm phước đi giùm tôi một chút đi. Thì ông nói vậy chừng nào bà cho tôi cái bánh cho tôi đi. Thì cuối cùng bà chịu thua, bà nói thôi thôi nè ăn giọng gì ăn giùm tôi đi rồi đi. Thì bà mới nói được rồi đứng dậy đi, tôi sẽ cho một cái, vậy được chưa, cái đồ đáng ghét. Bà nói như vậy đó. Cuối cùng không còn cách nào hơn, bà ta đành đồng ý bố thí. Tân Đầu Lô từ từ tỉnh lại, mở to mắt đứng dậy, thấy Tân Đầu Lô chưa chết, còn vui mừng đứng ngay cửa nhắc lại lời mình vừa nói và xin bánh. Bà ta rất hối hận, nhưng đã nói rồi không thể rút lại lời, nên bà ta buộc lòng cho ngài. Xong không nỡ cho mấy cái bánh vừa to vừa thơm đã chiên sẵn, bà ta cố ý nặng lại một cái hết sức nhỏ rồi thả vào trong chảo chiên. Này là cái này gọi là kẹo, đúng là candy á, kẹo kéo. Tân Đầu Lô thấy bà này hẹp hòi như vậy, trong lòng vừa thương xót vừa buồn cười, nên cố ý dùng thần thông. Lúc đầu chỉ có mấy cái bánh bao nhỏ trên chảo, lát sau mấy cái bánh lớn hai bên liên tiếp kết lại càng lúc càng nhiều, dù bà cắt xén thế nào bánh cũng kết thành khối không thể nào cắt ra được. Cuối cùng bà ta đành đem toàn bộ sáu bánh cho Tân Đầu Lô. Cảm ơn bà thật là rộng rãi, cho tôi một lần nhiều như vậy à, cái đồ đáng ghét cút đi. Bà chửi ông Tân Đầu Lô như vậy đó. Này thí chủ, tôi nói thật cho bà biết, tôi đã chứng A-la-hán, vốn không ăn cũng không đói không chết, nhưng tôi thấy mấy huynh đệ đồng tu hôm qua ngã bệnh, họ không thể ôm bát ra ngoài khất thực nên mới nhờ tôi giúp. Cảm ơn mấy cái bánh của bà. Nói xong Tân Đầu Lô chắp tay cảm tạ. À ra là vậy, ông không phải cất riêng để một mình dùng mà mang về cho các huynh đệ bệnh. Thôi thôi đây nè, cầm hết đi. Lúc đó tâm bà đã mở rồi đó. Bà ta bất chợt xúc động áy náy nói tiếp, về đó rồi còn cần bao nhiêu nữa thì đến đây. Cảm ơn bà, đủ rồi đủ rồi, thí chủ cúng dường tài vật vui vẻ như vậy, phước báo tương lai không thể nghĩ bàn. Cái câu này nó giống như cái chỗ hồi nãy mình đọc ở trong nghi thức cúng quá đường. Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nếu mình bố thí mà mình vui á, thì cái người nhận mà vui mà tâm mình cởi mở, thì dù cho mình một cái bánh nhưng mà công đức cũng rất là lớn. Mà thật như vậy, ví dụ như mình đến nhà người ta mà cho dù người ta quên mời nước nhưng mà người ta vui vẻ tiếp mình thì mình cũng rất là vui. Còn mình đến mà người ta có vẻ người ta không thích mình, mà cho dù người ta đãi mình kiểu gì đi nữa thì mình cũng không có happy, không có vui. Một hôm ngày cùng một liên tôn giả ra ngoài có việc tình cờ, thấy ông thọ đề gia dùng gỗ chiên đàn đốt nhất đẽo một cái bát, tốt nhất đẽo một cái bát, rồi đem bát treo lên cây sào rất cao, tuyên bố ai có thể trèo lên không dùng thang mà lấy bát xuống, tôi sẽ tặng cho người đó một cái bát này. Họ lấy cái ông này, ông lấy cái gỗ chiên đàn làm thành một cái bát rồi treo lên cây, và nói rằng ai mà leo lên đây lấy mà không cần cầu thang thì tôi sẽ tặng luôn cái bát. Tin này gây xôn xao khắp nơi, vì bát chiên đàn là vật bảo vật quý giá, người thường không ai mà không mơ đến đó. Nhưng bát treo cao quá, họ chỉ đứng nhìn thèm muốn mà thôi. Lúc đó có nhiều bọn ngoại đạo bản lĩnh cao cường cùng dồn dập kéo đến. Trước song xét cho cùng thì pháp thuật của họ còn non kém, nên nhảy tới nhảy lui mãi vẫn lệch chỗ, rốt cuộc không ai lấy được bát. Lúc ấy Tân Đầu Lô nói với ngài Mục Kiền Liên: này hiền giả, ngài là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Thế Tôn, sao không đến thử xem? Mục Kiền Liên đáp: bay lên để lấy bát chẳng có ý nghĩa gì cao cả, tôi không thích. Nhưng lấy được bát cũng chứng minh được Phật pháp vi diệu hơn ngoại đạo. Tân Đầu Lô không đồng ý với quan điểm của ngài Mục Kiền Liên. Tân Đầu Lô không tán thành, ngài Mục Kiền Liên đành nói: vậy thì một mình ngài đến thử đi. Tân Đầu Lô vận thần thông bay lên không, lượn quanh cây sào bay 7 vòng, rồi đưa tay lấy bát, sau đó từ từ đã trở xuống đất trong dáng vẻ nhẹ nhàng hân hoan với tiếng vỗ tay reo hò của vạn người. Sau khi về đến Tinh Xá, ngài bị Đức Phật quở trách. Tân Đầu Lô bị Đức Phật quở: trước mặt thiên hạ mà biểu diễn thần thông không những chẳng có ích lợi gì cho việc hoằng dương Phật pháp, trái lại dễ làm mọi người ngộ nhận cho rằng tu học Phật pháp chỉ để biểu diễn thần thông phi thường là vậy thôi. Bạch Đức Thế Tôn lần sau con không dám nữa. Tân Đầu Lô xấu hổ thưa như vậy: được rồi, đừng buồn, nhưng ông đã biểu diễn rồi thì mọi người ai cũng kính phục ông, vì vậy ông phải tiếp tục lưu lại thế gian vĩnh viễn, không được ra đi, để làm lại phước điền cho chúng sanh gieo trồng thiện căn. Đức Phật thọ ký như vậy. Tân Đầu Lô vâng lời Phật dạy, nên hơn 2000 năm nay ngài luôn lưu lại thế gian, thay tên đổi họ, tiếp tục nỗ lực hoằng dương Phật pháp, chỉ vì chúng ta phàm phu không nhận ra ngài mà thôi. Như vậy thì mình thấy rằng á, có khi ngài là Bà Diệu Từ, có khi ngài là Bà Diệu Pháp, có khi ngài là Bà Diệu An, thay tên đổi họ mà. Thành thử ra nếu mình học câu chuyện này rồi thì ai của mình cũng chắp tay ngài là A-la-hán hết. A-la-hán Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Đây mà có một cái tích này: thời Ngũ Đại, vua nước Ngô Việt là Tiền Lưu rất thâm tín Phật pháp. Lần nọ vua tổ chức một pháp hội lớn chưa từng thấy để cúng dường tăng chúng các nơi. Quần thần có người tâu: thưa đại vương, ngài nên giữ lại một chỗ tốt nhất chờ đón bậc Đại A La Hán. Chờ ai? Vua hiếu kỳ hỏi: thưa đại vương, là tôn giả Tân Đầu Lô, vì từ xưa đến nay chỉ cần người nào thiết lễ trai duyên cúng dường tăng chúng và thành kính cung thỉnh thì không lần nào mà ngài không đến. Tuy bán tính bán nghi, nhưng vua vẫn để dành một chỗ tốt nhất cho vị khách quý, không cho bất kỳ ai ngồi vào đó. Pháp hội tiến hành tưng bừng náo nhiệt. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì bỗng nhiên xuất hiện một vị hòa thượng lạ, tướng mạo gầy ốm, lông mày vừa dài vừa trắng, từ hướng núi phía tây bay qua cửa sổ đến ngồi trước trên chỗ khách quý ăn uống vui vẻ. Lát sau ngài đứng dậy nói rồi: cúng dường tam bảo công đức vô lượng, rồi cười ha ha ha, ta là Tân Đầu Lô. Rồi lúc đó ngài nói là: ta đi đây. Ngài đi. Ấn Độ thời vương triều Khổng Tước, vua A Dục là một Phật tử thuần thành. Có lần vua thỉnh 30 vị hòa thượng đến hoàng cung thọ trai, chỗ ngồi trong và ngoài hoàng cung chư vị hòa thượng đã an tọa đầy đủ, duy chỉ còn một chỗ tốt nhất vẫn không ai ngồi. Vua A Dục thấy lạ mới hỏi: sao chỗ này không ai ngồi? Các vị hòa thượng đáp: đây là chỗ của tôn giả Tân Đầu Lô, đại vương hãy chí thành cung thỉnh, tôn giả nhất định sẽ đến. Nghe xong, vua chắp tay ngưỡng vọng lên trời, chốc lát quả nhiên thấy Tân Đầu Lô và chúng đệ tử từ trên trời bay xuống. Công nguyên năm 490, vua Lương Võ Đế bị một cơn bạo bệnh, bất kỳ danh y nào xem cũng không nói không khỏi sắp băng hà rồi. Khi ấy Lương Võ Đế hạ chỉ khắp nước: ai trị lành được bệnh ta, ta sẽ đem số châu báu trong nước chia cho một nửa. Tối đến, vua nằm mộng thấy một vị hòa thượng diện mạo gầy ốm, đôi mắt sáng quắc, nói với mình: bệnh của ông là do ham thích hưởng thụ phú quý, không đói hoài gì đến sự đói khát cơ hàn khốn khổ của nhân dân. Do đó muốn khỏi bệnh phải khai mở quốc khố, cứu giúp muôn dân nghèo khổ, cúng dường mười phương tăng chúng, đồng thời phải tự mình gieo trồng thiện căn công đức. Lương Võ Đế làm theo lời hòa thượng dạy, không lâu bệnh quả nhiên khỏi, vô cùng cảm kích trước ơn cứu mạng của hòa thượng. Nhưng không được thấy mặt nên vua lập một hương án trong vườn hoa, chí thành cầu nguyện, hy vọng vị ân nhân cứu mạng hiện thân, hữu cảm tất thành, hữu cầu tất ứng. Thật vậy, đến nửa đêm hòa thượng từ trên trời bay xuống nói với Lương Dạ Đế: ta chính là Tân Đầu Lô, sau này ông nên dốc sức hộ trì Phật pháp. Vào đời Đông Tấn, ngài Đạo An Pháp Sư là bậc cao tăng phiên dịch kinh điển ở Trung Quốc. Trong lúc dịch, ngài thường ngần ngại cho chỗ dịch của mình không lột tả được hết bổn ý của Phật, nên ngài luôn ưu tư bất an. Một hôm ngài ngửa mặt lên trời nguyện: nếu như chỗ phiên dịch của con không sai lệch ý chỉ Phật pháp thì xin Hiền Thánh hiển lộ thần tích cho con thấy. Và tối hôm đó ngài nằm mộng thấy một vị hòa thượng lông mày trắng nói với ngài: ta là Tân Đầu Lô ở đất Ấn Độ, lấy tư cách là một vị đại A La Hán đắc quả, ta bảo chứng những kinh điển ông dịch đều rất chính xác. Căn cứ vào những giai đoạn ngắn trên, ta thấy tôn giả Tân Đầu Lô luôn phụng hành di chúc của Phật, vĩnh viễn lưu lại nhân gian hoằng dương Phật pháp. Và theo ghi chép trong Pháp Trụ Ký thì ngài đang cùng 1000 vị đệ tử trú tại Tây Cù Đà Ni Châu. Đó là cái lịch sử của ngài Tân Đầu Lô. Nhưng mà bây giờ Hoàng kể cho quý vị nghe chuyện. Và thường thường ở trong trong các cái bữa ăn cơm quá đường á, là mình thường hay niệm Phật kinh hành đó. Thì nếu như mà các vị thầy mà sau khi mà niệm Phật rồi đó, thì người ta xướng một vài danh hiệu của Phật Bồ Tát đảnh lễ trước khi mình hồi hướng đó, thì người ta không có quên đảnh lễ cái vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Tả La Đọa. Tại vì sao? Tại vì cái nguyện của ngài là ai mà cúng dường trái tăng đó, mà thỉnh ngài đến đó, thì ngài luôn luôn có mặt để chứng minh. Thì căn cứ trên cái chuyện như vậy, cho nên mỗi bữa trai tăng, những cái bữa cúng dường trai tăng, những bữa cung quá đường, thì quý thầy thường hay đảnh lễ ngài Tân Đầu Lô. Và mình có một số còn lại những cái vị A-la-hán. Hôm nào có dịp á, cái cuốn này nó cũng không có dày lắm đâu, hôm nào cô Diệu Đại chịu khó đọc cái quyển này vô trong băng cho mấy bác nghe cho vui.
Hết thấy đường
rồi. Bây giờ mình nói qua cái chuyện 16 tới 18. Khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa và Tây Tạng, thì một hôm á, người ta phát hiện ra có một vài cái bức tranh vẽ 16 vị A-la-hán, nhưng mà trong cái bức tranh đó, đó có tới 18 vị. Thì có một cái bức tranh do hòa thượng tên là Quán Hương vẽ 18 vị A-la-hán. Thì ngài mới vẽ ngoài 16 vị mà hồi nãy mình nói tên đó, mà trong cái danh sách mình có đó, thì trong cái bức tranh đó ngài vẽ thêm một vị. Thì cái vị đó là cái vị Nam Đề Phật Đa La, tức là cái người mà nói ra lịch sử của 16 vị A-la-hán này. Cho nên cái vị hòa thượng Quán Hương này thêm vô một vị nữa là cái vị này, coi như là tôn vị này cũng là vị A-la-hán thứ 17. Quý hiểu ý không? Tại vì cái vị này là cái người nói ra lịch lai lịch của 16 vị A-la-hán này. Vậy thì mình ngày hôm nay mình biết được lai lịch 16 vị này á, là nhờ ai? Nhờ tôn giả Nam Đệ Phật Đà La. Cho nên với hòa thượng Quán Hương thì ngài thêm vô một vị, đó là ngài này. Và cái ngày thứ 18 là ai? Thì ngài ông lại vẽ cái vị hòa thượng, cái vị thứ 18 đó là ngài Đường Huyền Trang. Tại vì ngài Đường Huyền Trang là cái người dịch cái cuốn Pháp Trụ Ký này từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Hoa, cho nên bức tranh là 18 vị. Nhưng mà có người không có chịu, người ta mới nói là tôn giả Nan Đề Mật Đa La là cách Phật tới 800 năm lận, cho nên không có nên để vào trong đó. Thì người ta mới đề nghị á, thay vào đó là ngài Ca Diếp. Ca Diếp tức là vị đệ tử lớn nhất của Phật. Người ta đề nghị để ngài Ca Diếp vào đó. Và người ta đề nghị cái người thứ hai á, tức là vị Quân Đồ Bát, Quân Đồ Bát Tháng. Người ta đề nghị thứ 17 là thứ 18 là Quân Đồ Bát Tháng. Bây giờ Ca Diếp là mình biết rồi phải không? Ca Diếp là vị đệ tử của Phật, mình học rồi vị này. Nhưng mà Quân Đồ Bát Tháng á, thì người ta mới nói rằng á, vị này là cũng là một vị La Hán được Đức Phật thường khen ngợi. được Đức Phật thường cùng thời với Phật,
cùng thời với Phật,
và được Đức Phật thường khen ngợi ở trong kinh điển. À, lúc mà Đức Phật còn tại thế thì ngài thường hay khen cái vị A La Hán này, cho nên người ta đề nghị là cái vị thứ 17 nên để là ngài Ca Diếp, vị 18 tên là Quân Đồ Bát Thắng. Đó là cái thời, cái lúc này người ta đề nghị vào đây là ngài đời Tống. Đời Tống 1269
sau khi Chúa Giáng Sinh.
Rồi khi mà Phật giáo truyền sang một thời gian sau nữa, người ta mới đề nghị là bây giờ mình nên thay cái vị thứ 17 Bố Đại Hòa Thượng. Quý vị biết vị này không? Tại vì Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân Như Lặng,
chùa mình nhiều lắm á.
Vị thứ 18 á, người ta đề nghị á là cái vị cư sĩ tên là Đạt Ma Đa La. Cái lý do đó là tại vì họ nói rằng cái vị cư sĩ này là cái người mà hay tôn thờ 16 vị A-la-hán và thường có những cái màu nhiệm hiển linh, cho nên người ta đề nghị là nên để tôn cái vị cư sĩ nào đó. Quý hiểu ý không?
Này, chỉ là cư sĩ
thôi. Cư sĩ. Như vậy thì bây giờ mình kết thúc nè. Mình có 3 cặp. Vị thứ nhất tên là Nam Đề Đa La và ngài Huyền Trang. Mà Pháp Hòa thấy cái này cũng hay chứ, phải không? Là công bằng. Một người dịch là một người nói và một người dịch. Thì khi Phật giáo truyền vô Trung Hoa mà nói lên cái này thì cũng có lý. Và cái cặp này Ca Diếp, Quân Đồ Bát Thát, Bố Đại Hòa Thượng và Đạt Ma Đa La. Nhưng mà nó có một cái tích nữa, là bởi vì cái vị này á, Đạt Ma Đa La này nè, sau này người ta vẽ cái tượng của ngài á, người ta vẽ là một cái vị tôn giả đeo ở phía sau một cái túi và có một con cọp, cho nên người Tàu họ hay gọi là Phục Hổ La Hán. Phục Hổ La Hán. Nhưng mà khi đến đời nhà Thanh á, ông vua Cao Tông á, ổng lại không để Bố Đại Hòa Thượng vô. Nhưng mà ổng tán thán cái bức tranh rồi thì ổng thêm vô một La Hán tên là Hàng Lâm. Hàng La Hán, một ông là điều phục con cọp, một ông là điều phục con rồng. Hàng Lâm Phục Hổ. Nhưng mà người ta nói á, cái này người ta không có chấp, không có nhận, là tại vì con cọp với con rồng dính dáng gì trơn cho nên không có nhất thiết. Để bây giờ á, mình kết thúc nè, cái nào đúng, cái này là tại người sau họ thêm vào, cái chuyện đó không quan trọng. Tùy theo mình là cái lý thuyết của mình, nhưng mà theo cái ý Pháp Hòa đó thì bây giờ nếu có thêm thì thôi thêm trong này cho nó gì đó
công bằng,
công bằng. Chứ bây giờ là ví dụ như giờ 10 đệ tử ông nào cũng đặc biệt hết, từ thêm ngày Ca Diếp mà ông thêm ông kia thì ông kêu buồn sao, phải không?
Cái vị mà nếu mà nói rằng cái vị Nam Đề Mật Đa La mà cách Phật tới 800 năm, thành thử ra thêm mấy cái vị này,
cho nên khi mà kết thúc người ta cũng nói cái đó không quan trọng,
không quan trọng. Cái đó mình biết những cái thuyết, cái lý do nó như vậy.
Còn cái chuyện mà ai mà chấp nhận một cái nào đều có cái lý hết, không có sao hết. Và sau này người mình mới gọi là Thập Bát La Hán, chứ đúng ra là bao nhiêu? Chỉ có 16 vị thôi, là Thập Lục La Hán.
Hình như con có nghe là cái câu chuyện ngài Ca Diếp vẫn sống tới bây giờ.
Con.
Dạ.
Con.
Thì như vậy thì ngài cũng có thể mệnh danh là A-la-hán được không?
Vậy chứ ngài La Hầu La cũng vậy đó. Thật ra đó, đến bây giờ này người ta nói ngài Ca Diếp còn ở tại núi Đinh Thối. Người ta xác định cái chuyện, ta nói nhưng mình chưa có thấy, không biết. Người ta nói là ngài vẫn còn. Một trà chưa xuất hiện thôi.
Nhưng mà Phật họ ký có 16 vị thôi. Nếu mà có Ca Diếp nó là 17. Nếu sự thật
không? Thật ra đó thì trong kinh Pháp Hoa cũng nói hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Phật thọ ký ở lại.
Bồ Tát khác cùng A La Hán khác.
Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng theo Pháp Hòa thì mình lấy cái cặp ở trên, ha, một vị nói, một vị dịch là đều. Nhưng mà A La Hán mà 16 vị ở bên 18 vị bên Tây Tạng khác một chút. Tây Tạng họ có đưa ra 18 vị. Đó là theo cái lý, cái thuyết của Phật giáo Tây Tạng. Hôm rồi Pháp Hòa đi Trung Quốc á, khi mà ghé đến cái núi gì hả? Núi Phổ Đà. Đi lên Phổ Đà Sơn á, của Ngài Quan Âm á, thì trong cái tiệm đó nó còn lại một bộ tượng A La Hán, một bộ duy nhất thôi. Rồi Pháp Hòa mới thỉnh về. Rồi trong này á, tên để nó không có giống như cái bản tiếng Hán của mình. Nhưng mà Pháp Hòa biết chắc điều á, ông này là ông Phục Hổ này. Ông này là ông Bố Đại Hòa Thượng. Còn đây là 16 vị. Họ để tên Tàu. Rồi mà mình trong sách mình có là toàn là tiếng Ấn không à, cho nên mình cũng chưa biết vị nào đây. Là ba vị rồi phải không? Vị thứ tư là ông La Hán. Ông nào cũng thấy xương xẩu rồi, cỡ vài lưng chứ ít.
Như vậy là muốn làm La Hán thì phải nhịn ra.
Mình nghĩ là cái vị này đây là Tân Đầu Lô, lông mi dài. Có một bộ A La Hán á, một bộ tượng A La Hán rất là đẹp, rất là tinh xảo. Ở đây nó có, nhưng mà có hỏi giá nó đòi tới 1.200 đô. Đẹp lắm quý vị, mà gặp cái bộ và cái điêu khắc, cái từng cái con mắt rất là sống động, tay chân gân cốt nổi, y như là một cái người thật. Một tượng như vậy nó để giá đó là hình như là 80 hay là 100 gì đó. Nhưng mà bà nhớ là cái bộ đó tới 1.000 mấy. Trả giá cỡ nào nó cũng bán. Canada dứt một giá như vậy. Rồi Pháp Hòa nào năn nỉ quá hồi đó, thôi giờ thầy muốn quá để thầy 800. Nhưng mình cũng mắc quá, đem La Hán về phải 800 không có tiền. Thì đó là một cái bộ, cái lý do tại sao mà từ 16 vị A La Hán mà bây giờ nó ra tới 18 vị. Thấy không? Mà mình biết nó theo Pháp Hòa thì Hòa chấp nhận cái thuyết này nó công bằng. Tại vì bây giờ á, như là mình nói là cái hai vị này hay là hai vị này hay là sau này có hàng long phục hổ gì đó, nó tùm lum quá. Mình, nhưng mà khi mình học mình xử á, thì mình biết như vậy. Mình biết tại sao mà từ 16 ra 18. Trong này nó có một cái chuyện gọi là một cái tích mình đọc mình nghe cho biết cũng vui. Cái bộ tranh 18 vị La Hán mà tìm ra sớm nhất á là cái thời Ngũ Đại, tức là khoảng chừng hơn 1.000 năm nay, do một họa sĩ tên là Trương Huyền. Trương Huyền vẽ một cái bức tranh 18 vị La Hán. Thì lúc đó đời nhà Tống á, có một cái ông quan rất là nổi tiếng, đó là ông Tô Đông Pha. Quý vị có biết Tô Đông Pha không? Ai mà học lịch sử Trung Quốc á, hay đọc thơ văn Trung Quốc thì chắc chắn là phải biết ông Tô Đông Pha. Ở bên Trung Quốc á, ở Quảng Châu á, nó có một cái chùa tên là chùa Lục Dung. Mà cái chùa đó hồi nó cái gốc nó tên gì Pháp Hòa quên rồi. Nhưng mà khi ông Tô Đông Pha ông đi đến đó, ông thấy có 6 cây dung rất là lớn. Ông mới lấy cái viết, ông đề Lục Dung. Thì từ đó về sau cái chùa đó được người ta gọi là chùa Lục Dung, tức là 6 cây dung. To lắm, bây giờ 6 cây rất là lớn. Cái bảng mà ông viết chữ Lục Dung á, bây giờ nó vẫn còn ở bên đó. Hôm rồi đi Trung Quốc Pháp Hòa có ghé đó thăm. Và ngay cái vườn 6 cây dung á, người ta có điêu lên, người ta có tạc một cái tượng ông Tô Đông Pha đang đứng ở đó. Và ở trên cái núi Tứ Xuyên có Lạc Sơn Đại Phật á, ở trên đó cũng có một tượng Tô Đông Pha nằm, đang cái kiểu nửa nằm nửa ngồi, đang đọc sách rất là đẹp. Thì ông Tô Đông Pha đó, ổng đi đến cái đất Đam Nhĩ mà bây giờ gọi là Nam Hải. Ông cao hứng, ông mới làm 18 bài tán để ca ngợi. Nhưng ông Tô Đông Pha không có ghi rõ tên của từng vị một. Do đó chúng ta chẳng biết hai vị La Hán 17 và 18 trong bức họa là ai. Đó là cái bức tranh mà sớm nhất á, là vào thời cách đây khoảng hơn ngàn năm, thời Ngũ Đại. Thì coi do cái ông Trương Huyền ông vẽ, ông vẽ mà ông để tên. Rồi ông Tô Đông Pha đi ngang thấy và ông cũng làm ra 18 bài ca ngợi, nhưng mà trong đó cô cũng để tên ai. Không lâu thì Hòa Thượng Quán Hưu cũng vẽ 18 vị La Hán. Mà khi Tô Đông Pha trở về Nam Hải, lúc đi ngang qua chùa Bảo Lâm ở Thanh Hiệp thì nhìn thấy bức họa này, nhân tiện ông lại viết tiếp 18 bài tán khác. Nhưng mà điểm khác nhau giữa lần này và lần trước là ở mỗi bài ông có chú thích rõ ràng tên của từng vị. Nhưng mà ông Tô Đông Pha bị một cái lỗi mà người ta không chấp nhận, người ta không tha cái lỗi đó. Cái lỗi đó là lỗi gì biết không? Cái lỗi là ông cho rằng vị 17 là tôn giả Nang Đề Mật Đa La, còn vị 18 là tôn giả Tân Đầu Lô. Như vậy thì quý vị thấy ông trùng không? Tại vì trong thực chất á, 16 vị tôn giả đó, mà cái vị đầu tiên tên là gì? Là Tân Đầu Lô. Rồi khi mà ông ca ngợi là ông ca ngợi 17 là ông này thì được rồi, nhưng mà 18 ông lại nói người đó tên là Tân Đầu Lô nữa. Vậy thì trong bức tranh đó là trùng lập hai lần Tân Đầu Lô. Này, người ta mới nói ở đây Tô Đông Pha mắc phải một sai lầm không nhỏ, vì ông ta không biết Tân Đầu Lô chính là tên gọi của ngài Tân Độ La Bạc La Xòa Na. Tại vì tên Ấn nó hay dài quá, các mình chưa tắt. Vị La Hán đầu tiên, như vậy hóa ra chỉ một người mà lập lại hai lần sơ sót này không thể cảm thông được. Cái người viết sách này không có chấp nhận, không cảm thông, nhưng mà cũng phải thông cảm cho tên Ấn Độ chứ. Nhiều khi mình nói tắt rồi mình đâu biết được. Thì đó, bây giờ Phong mình chỉ nói cho sơ cho biết như vậy, để khi mình nhìn cái bức tranh 16 vị đó, hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ viết ra đánh máy 18 vị La Hán theo cái thuyết của người Tây Tạng. Thì ở đây á, Pháp Hòa có bức tranh 18 vị La Hán theo cái thuyết của người Tây Tạng. Và cái bức tượng này ở chùa Tây Phương ở ngoài Bắc. Và đây là cái thuyết theo bên Tây Tạng. Tại sao Pháp Hòa biết được? Là bởi vì Pháp Hòa đọc cái quyển Thanh Tăng của Tây Tạng á, thì trong đó có nêu ra Long Thọ, Mã Minh, La Hầu La, Hiếp Tôn Giả, vân vân. Thì khi mà coi là cái quyển này á, thì mình mới biết rằng ở ngoài Bắc chùa này dựa theo Tây Tạng. Thì mình thấy rõ. Nhưng mà đó là cái chuyện mình học để mình biết các vị A-la-hán thôi, chứ thật ra không phải chỉ có 16 vị, rất là nhiều vị A-la-hán. Đức Phật thọ ký cho 16 vị, đó là một chuyện. Còn các vị A-la-hán vì bổn nguyện mà trở lại độ sinh, độ đời, thì cái chuyện đó là chuyện khác. Quý hiểu ý không? Thành thử ra có khi mình có tới 500 vị A-la-hán. Ở bên Tàu có những cái chùa lớn á, họ có một cái có những cái chỗ thờ A-la-hán. Mà cái bộ A-la-hán mà 18 vị mà Pháp Hòa thích, rất là thích, ý như con người thật, nghĩa là lớn bằng con người mình, và làm rất đẹp. Đó là ở Hàng Châu, chùa Linh Ẩn. Chùa Linh Ẩn là cái chùa mà bố Đại Hòa Thượng ở đó đó. Quý vị đi vào cái đường đó là quý vị thích liền, đẹp lắm. Và trong cái sách này cũng có nhắc tới, trong cái sách này cũng có nhắc là trong cái những cái bức, những cái bộ A-la-hán mà còn lại đó, mà người ta thấy rất là đẹp đó, và người ta có nhắc đến cái chùa. Và Pháp Hòa đã đến được chùa Linh Ẩn và đã thấy được cái bộ 18 vị La Hán đó. Ở Thượng Hải có một bộ, ở chùa Ngọc Phật Pháp Hòa cũng đã đến rồi. Trong này họ nhắc đến là chùa Linh ở Hàng Châu, chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải, chùa Vạn Niên trên núi Nga Mi, Tứ Xuyên. Vậy là ba chùa họ nói là mình đến hết rồi. Chùa Linh Ẩn, chùa Ngọc Phật và chùa Vạn Niên. À, mượn cái tựa bộ La Hán rất là đẹp. Và ở trên núi, ở chỗ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, tức là chùa Nam Hoa đó, trong chánh điện á, là họ tạc một cái đức, một cái cảnh hang động núi xung quanh, và 500 vị A-la-hán ngồi ở trong cái bức vách đó, rất là sống động, rất là đẹp. Vị thì đang đánh cờ, vị thì đang uống nước trà, vị thì đang nói chuyện, rất là sống động, rất là đẹp. Ở núi Cửu Hoa đó có một cái ha, một cái chỗ đó gọi là La Hán Đường, trong đó thờ 500 vị A La Hán. Thì mình đến mình khấn xong rồi mình nói là con nguyện nếu vị nào La Hán nào gọi là có duyên với con có duyên với ngài, xin cho con bốc một cái thâm lên và đúng ngay tên ngài và con học cái hạnh theo ngài. Thì lúc đó mình đến mình xá rồi thì mình bốc một lên một lá thâm, rồi thì mình coi cái số của mình, thí dụ như là số 420 thì mình lại cái bàn mình xin cái vị thầy cho mình cái thẻ 420, thì trong đó mới để tên vị La Hán 420 tên gì, hạnh tu là cái gì đó, hiểu ý không? Rồi mình đi tìm cái vị La Hán của mình thì mình chụp hình cũng được. Ở trên Cửu Hoa Sơn rất là vui, mình đi đến đó là vui lắm. Và tại vì mình đến đó cái mình đi tìm, mình thấy ở trong cái đường đó ai cũng nhốn nháo, La Hán tôi đâu rồi, La Hán tôi đâu rồi. Nói chơi chứ mà cũng quên này, không nhớ. Tại lúc đó là đông quá rồi bóc ra rồi, nói chuyện chơi rồi cất, rồi giờ cũng biết nằm ở đâu nữa. Những vị này thì mình không có nghe, không có nghe. Tại vì các ngài cũng đâu có phải ai cũng ở thế gian mình, cái cõi của mình đâu. Coi như nãy mình đọc trong cái địa danh mà các ngài ở đó, có người thì ở Nam Thiện Bộ Châu, có người ở Bắc Cô Lô Châu, có người ở Đông Thắng Thần Châu.
La Hán là khác, chỉ là La Hán
cùng chứ. Đúng ra đó mình phải gọi cho đúng là A La Hán mới đúng cái từ nguyên cái chữ của họ của đó. Nhưng mà tại vì mình gọi tắt cho mình gọi là La Hán, hiểu ý không? Chứ đúng ra mình phải gọi là A La Hán để nó đúng cái chữ gốc của nó là A La Hán, có hiểu ý không? Mà đối với người Phật giáo Nam Tông á thì Đức Phật là một bậc A La Hán, nhưng mà đại A La Hán, đại A La Hán. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, đọc trong kinh Pháp Hoa thấy đó, ngài Tu Bồ Đề mới chấp, mới nói là lâu nay chúng con nghĩ rằng đến cái chỗ A-la-hán là đã tột cùng rồi, bây giờ chúng con nghe Phật nói là đến cái quả vị thành Phật, phải không? Rồi khi mà Đức Phật sắp sửa mà nói kinh Pháp Hoa đó, gọi là Đức Phật bước lên một bước nữa, là Đức Phật muốn chỉ chưa đâu, còn cái quả vị nữa là cái quả vị gì? Thành Phật. 500 vị kia không có chấp nhận thì đứng dậy đi ra, đó là không cần nghe, tại vì cái này là đồ thừa, không cần nghe. Lúc đó Đức Phật mới nói để cho họ đi là bởi vì các vị này chưa có khả năng để tiếp nhận. Thì rồi qua đến cái phẩm hóa thành vụ, Phật cũng nói như vậy thôi. Tại vì mình đó là quả Phật cao xa quá, mình chắc mình không tới nổi đâu, thì giờ phải quá ra cái thành đến đó, tới A La Hán thôi. Nhưng mà đến A La Hán rồi thì Phật mới nói thêm nữa, giống như mình dụ con nít vậy đó, mình không có dụ nó, mình nếu mình nói nó một cái lèo nó không có nghe, nó không có chịu, mình phải dụ nó từ từ. Thì Đức Phật đối với mình cũng như vậy. Cho nên đối với nguyên vị Phật giáo thì họ gọi Đức Phật là bậc đại A La Hán, đại A La Hán. Cho nên ngài xưng tán ngài là con đem hết lòng thành kính làm lễ đấng ứng cúng chánh biến tri, ngài là bậc đại A La Hán cao tột. Sư ta xưng tán Đức Phật là một bậc đại A La Hán. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Quý 18 hộp á, là tượng trưng cho 18 vị A-la-hán. Thật ra họ nghĩ như vậy cũng không có sao, hiểu không? Nhưng mà mình khi mình học qua pháp cái pháp số thứ 18 á, nó cũng nói chuyện 18 cái hạt chuỗi đó, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Khi nào mình học pháp số 18 rồi Phật sẽ đánh máy ra. Hình như cái đó là hình mình học chưa? 6 căn, 6 trần, 6 thức. Quý vị đọc Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị có nhớ câu này không? Không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh. Tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? 6 trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là xúc, pháp. 6 thức rồi có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. À, chép cái này rồi họ còn dễ khỏi học pháp số 18. Thiệt thức, thân thức và thì 6 căn, 6 tầng, 6 thức này chúng ta gọi là 18 giới. Giới là gì biết không? Cái chữ giới này có nghĩa là giới luật, mà cái giới này là cái cõi, cõi giới, cái nơi chốn. Bây giờ đối với những vị mà mới đó, cái giờ những cái này mới đó, đối với các vị này á, thì Pháp Hòa muốn giải thích chút xíu, còn vị nào đã biết rồi thì bây giờ ôm thôi. Đối với các vị mới á thì biết rằng con mắt mình chỉ là cái căn thôi, nhưng mà cái hình sắc bên ngoài để cho con mắt mình nó thấy được á thì gọi là trần. Trần đây là trần cảnh ở bên ngoài, cái căn là cái của mình, cái căn mắt, căn con mắt của mình. Còn cái thức là gì? Thức là phân biệt, sự phân biệt, chứ không có gì hết. Sự thức đây là sự phân biệt. Thì khi mà con mắt mình nó thấy được cái hình sắc, rồi nó phân biệt, phải vậy không? Khổ hay vui là tại vì do cái phân biệt này. Và tại phần lớn, nhưng mà phần lớn là khổ. Thật ra nói ví dụ như thế, tôi thích Tuấn Vũ hát hơn là tôi thích Tuấn Ngọc, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà khi mà họ nói như vậy thì bây giờ cái người đang hát là Tuấn Vũ thì họ gọi là họ vui, và họ thích Tuấn Ngọc hơn là Tuấn Vũ hơn Tuấn Ngọc, thì ngay cái chỗ này, ngay cái nhân mà vui này nè, thì đó cũng là cái nhân của khổ. Tại vì nếu mà Tuấn Vũ mà dứt tiếng thì họ khổ, hoặc là đổi qua cái người khác thì họ buồn. Cho nên trong kinh gọi là nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Nhưng mà rồi tại sao khổ nữa, là tại vì cái này nó có thường không? Nó cũng là vô thường. Vậy thì mình phân biệt là mình khổ. Còn người không phân biệt và theo cái tánh nghe của ngày Quan Âm hôm qua đó, là ôi tùy thuận thôi, Tuấn Ngọc hát mình cũng nghe, Tuấn Vũ hát mình cũng nghe, nghe để mà nghe thôi, hết khổ. Vậy thì trong cái không á, mà trong cái Bát Nhã nói đó, nó không có mắt, nó không có tai, nó không có mũi, nó không có lưỡi, nó không có thân, nó có ý, nó cũng có sắc, nó không có thanh, nó có hương, có vị, có xúc, có pháp, nó cũng chẳng có nhạc thức gì hết. Cho nên nó tắt là người ta gọi là không có 18 giới. Và khi mà mình lần cái sông chuỗi 18 hộp á, là cũng để tượng trưng cho cái này. Mỗi một hộp niệm á, mình gọi là bồ đề mà, thấy không? Mỗi một câu niệm Phật là mình giúp cho cái ánh sáng chánh niệm, cái ánh sáng Phật pháp nó soi rọi vào trong ba cái này. Để mà mình làm gì? Dẫn dùng cái căn này để thấy cái căn kia. Nhưng mà bây giờ không có phân biệt vọng tưởng chạy theo nó nữa, mà mắt thấy biết vậy không, biết rất rõ nhưng mà không chạy. Ví dụ như bây giờ cái thân của mình chạm vô cái chỗ miếng vải này nó mềm, biết mềm, nhưng mà không có đấm. Rửa mình thờ một cái chỗ nào nó sân sù hơn, không đau khổ, và không có phân biệt là cái kia của một sướng hơn cái này. Con người mình nó khổ tiền kiên là tại vì mình có cái phân biệt này. Chút xíu trước mình đã vui, chút xíu sau là mình đã khổ rồi, là tại vì mình cứ sống theo cái vòng luân hồi của phân biệt. Mình cứ sống theo căng trần tức, cho nên mình khổ. Rồi thập bát giới. Và Đức Chuẩn Đề Bồ Tát có mấy tay? Có 18 tay, phải không? Có 18 cánh tay. Và mỗi một cánh tay của Ngài là cầm một cái bảo vật. Cầm một cái bảo vật. Một cái bảo vật nó tượng trưng cho gì? Bảo vật nó là tượng trưng cho phương tiện. Phương tiện. Mỗi một cái bánh tay là cầm một cái đồ, một cái pháp khí. Và mỗi một pháp khí là tượng trưng cho phương tiện. Tuy nhiên độ tài, nhưng mà không bị cái gì? Không bị những cái này, không bị 18 cái tên giặc này. Là Đức Chuẩn Đề có 18 tay. Và trong một bữa ăn của mình cũng vậy, mình có đủ vị hết. Vị lạc, vị mặn, vị đắng, vị chát, đủ vị hết, phải không? Lục vị, thật ra nó còn hơn lục vị nữa. Lục vị là lục vị căn bản thôi, chứ còn nhiều vị nữa. Thì mỗi một ngày mình nên tập ăn như thế nào để cho sáu căn của mình nó có những thức ăn bổ dưỡng cho nó. Cho nên mình tụng cái chú của Chuẩn Đề đó, Nam Mô Tát Na Đàm Tâm Nam Mô Đề. Chú đó là một cái công năng định lực giúp cho mình thấy rất là rõ những cái phương tiện tùy thuận. Tùy thuận giống như mình nấu ăn mà mình phải có món này món kia bỏ vào vậy đó, thì cái đời sống của mình cũng vậy, cũng có cái này cái kia để làm phương tiện. Cho trong chùa hay giỡn cái gì mà đến chỗ là tùy thuận chủ kết thúc rồi cái mình nói thôi tát ta nắm đi, của thầy hay giỡn tát ta nắm đi, thầy cho nó ra tên. Tại vì gate, paragate đó, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái câu cuối đó là yết đế đó. Thì quý thầy hay nói là thôi cho nó gate đi. Gate là sao? Gate yết đế là gì? Qua bờ bên kia, cái chuyện gì mà cho nó xong, cho nó giải thoát, cho nó không dính mắc nữa, mình nói thôi cho nó gate. Còn gate như thế nào mà mình được gate, mình được cố gắng rồi mình paragate, rồi mình lại được paragate. Thì lúc đó mình chỉ còn một cái chuyện reo mừng là sa ha, tiếng sa ha là reo mừng. Quý vị thấy không, thần chú nào câu cuối cùng cũng là gì? Sa ha. Án chức lợi chủ lợi Chuẩn Đề, ta bà ha là âm từ cái chữ sa ha đó. Chỉ đa ca lễ ta bà ha, án bất thiện luôn bạn ta ra bạn đại trả ta bà ha. Liên mà đế cầu hoa cầu hai đế đà ra đi đế na ra đế tỳ là đế già na dễ cho nên càng đế ta bà ha. Cái công chúng nào rồi cũng lạ ta bà ha. Sa ha là một cái câu reo mừng vui quá. Bây giờ mình đến bờ bên kia rồi, đến bờ bên kia rồi. Thì cái câu này nó có gì lạ, đó là cái câu reo giống như bên tiếng Anh bravo, great, hết sảy. Tụng án lam rồi cái tay cứu của em gì? Án lam xóa ha. Cái chữ xóa ha hay là ta bà ha hay là xá ha gì đó đều âm từ cái chữ xa ha, xa ba ha. Thôi mình hồi hướng nha. Pháp vô